thời đại đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài đọc một hôm nay kể lại câu chuyện của Noe. Thiên Chúa đã cứu ông và cùng với gia đình của ông, cũng như là bên cạnh số còn sót lại đại diện cho tất cả các loài để có thể duy trì loài giống của nhân loại. Và bài Kinh Thánh kể lại cho chúng ta, sau đó Ngài đưa ra một cái giao ước. Cái giao ước đoan hứa rằng từ rầy sắp tới sẽ không còn hồng thủy tiêu diệt loài người nữa. Đó chính là chiếc cầu vồng bảy sắc. Chúng ta thấy mỗi lần trời mưa, chiếc cầu vồng xuất hiện với bảy màu rực rỡ nối đất với trời, là một cái dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa. Ngài đã đoan thệ rằng ta yêu thương, và nếu trước đây Ngài đã từng kiên nhẫn để đợi chờ Noe đóng xong chiếc tàu rồi mới có thể xảy ra lụt, thì giờ đây là một lời hứa, một lời cam kết rằng hồng thủy sẽ không còn bao giờ trở lại nữa. Qua bài đọc 2 thì thư của Thánh Phêrô gửi cho các tín hữu thì nhắc nhở với tất cả mỗi người chúng ta về một cái dấu chỉ của giao ước mới. Dấu chỉ giao ước mới đó chính là Đức Kitô, đấng người công chính đã sẵn sàng chết cho kẻ bất lương để dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Người rao giảng cho các vong linh bị giam cầm và người cho tất cả nước, người sẽ là thánh hóa nước, hình bóng phép rửa cứu thoát anh em. Và Thánh Phêrô căn dặn chúng ta, bí tích rửa tội của chúng ta không chỉ là để thanh tẩy vết nhơ phần xác, mà đó là một lời cam kết với Thiên Chúa để giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Kitô. Bước qua bài tin mừng, chúng ta thấy lời mà Đức Giêsu ngày hôm nay công bố chính là một tin mừng vĩ đại. Nước Thiên Chúa, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thời kỳ đã mãn là cả một cái quá trình dài cựu ước dân chúng chờ đợi, hay nói theo từ của một bài hát mùa Giáng sinh, 4000 năm trông đợi mùa thánh ước nở hoa. Và đã qua rồi cái thời để chờ đợi, bởi vì sự hiện diện của Thiên Chúa đã đến, lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài, và chính nơi Đức Giêsu là thời kỳ mới đã đến, triều đại của Thiên Chúa đã đến, thời của hồng ân, thời của cứu độ, thời của sự tha thứ, thời của tình yêu, thời của lòng thương xót. Và chính vì thế, mùa chay không chỉ là kêu gọi chúng ta sám hối đổi đời mà thôi. Mùa chay là một cái mùa để chúng ta được kêu gọi để kết hiệp với Đức Kitô. Những việc quen làm của mùa chay, cầu nguyện, ăn chay hãm mình và chia sẻ bác ái đều nhắm vào cái mục đích đó. Trước tiên cầu nguyện là chúng ta gắn kết hơn với Thiên Chúa, nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, cũng như bên cạnh đó chúng ta nhận ra được chính bản thân của mình. Việc mà chúng ta chay kiêng trước tiên là để làm chủ bản thân của mình. Luôn luôn muốn hành động nào cũng đều là thể hiện một sự tự do trong chọn lựa. Và đó chính là một cái chọn lựa chủ tâm, tự ý và tự nguyện, chứ không phải vì bắt buộc. Và đó cũng là điều kiện để chúng ta có thể chia sẻ với những người đói nghèo hơn. Khi đã sống trong một cảnh đói, người ta sẽ hiểu và thương được những người bị đói. Khi mà từng bị mù mắt chẳng hạn, hay là bị một lý do nào đó không nhìn thấy gì, thì chúng ta sẽ hiểu được đâu là nỗi vất vả của những người mù. Và tương tự như vậy, khi mà mỗi người chúng ta thể hiện tình yêu thương, cầu nguyện với Thiên Chúa, gắn kết với Thiên Chúa, thì chúng ta được tràn trề niềm hy vọng. Và đó cũng chính là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đến cho cộng đoàn giáo hội vào mùa chay năm nay, năm 2021. Mùa chay là cơ hội để củng cố trong niềm tin, gia tăng niềm hy vọng và phát triển đức bác ái. Đúng thế, mùa chay là mùa để chúng ta tin tưởng vào lời hứa của Thiên Chúa đã được thể hiện khi Đức Giêsu đã đến. Và Đức Giêsu đã chiến thắng được ác thần, thì chúng ta cũng được kêu gọi và tin tưởng sự hiện diện của Ngài, sự đồng hành của Ngài, sự hỗ trợ của Ngài và ân sủng của Ngài cũng giúp chúng ta làm chủ được cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và với niềm hy vọng đó, chúng ta cũng hy vọng sẽ có thể được đi vào trong nước của Thiên Chúa, nước hàng sống. Chính niềm hy vọng đó mở lòng của chúng ta đến với mọi người qua việc chia sẻ bác ái. Xin cho mùa chay năm nay không chỉ là một thói quen mà thôi, không chỉ là việc chúng ta thành tâm sám hối, xưng tội trở về với Chúa, mà hơn thế, chúng ta được củng cố trong niềm tin, được gia tăng trong niềm hy vọng và sống trọn vẹn đức bác ái với Thiên Chúa và với anh em của chúng ta. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.